बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
Nếu như phóng dật là buông lung bừa bãi, không kỷ cương, nóng mê, phải nói là say đắm, là vào những cái chất kích thích hay là dục lạc của thế gian, nóng mình ở trong cái đó, như là uống rượu say, rồi là chích thuốc, rồi chạy theo là nữ sắc, vân vân. Thì rõ ràng rằng những cái việc làm này là phải nói rằng là gây ra biết bao nhiêu cái đau thương cho gia đình và xã hội. Và chúng ta sẽ thấy rằng là những cái nạn bạo hành, rồi những cái tai nạn giao thông, rồi những cái vụ án mạng, là chúng ta thấy rằng là hậu quả của cái gọi là phóng dật. Vì vậy cho nên ở trong cái phẩm này nêu cái vấn đề này lên và gợi ý cho chúng ta một cái hướng đi tốt đẹp hơn, đó là ngược lại để phóng dật. Tất nhiên là không phóng dật. Bây giờ để chúng ta hiểu trong cái nội dung của cái phẩm này như thế nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào từng cái câu kệ để chúng ta sẽ rõ cái nội dung hơn. Phẩm số 21, không phóng dật, đường sống. Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết. Phóng dật như chết rồi. Biết rõ sai biệt ấy, người tỷ không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bất thánh. Thì hai cái câu kệ này, 21 và 22 này, thì chỉ cho chúng ta thấy rằng những cái người mà phóng dật là tất nhiên sẽ đi vào chỗ xa đọa và chết. Và rõ ràng như vậy chúng ta sẽ thấy rằng có những gia đình phải nói rất là bi đát khi gặp phải những người con trong gia đình đã đi theo cái con đường là hút chích, và chúng ta sẽ thấy rằng những cái hậu quả rất là đau thương từ những cái người mà lầm lạc này. Thì chắc chắn rằng những cái chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái gánh nặng cho xã hội, và biết bao nhiêu người hay là bao nhiêu chính phủ phải bỏ ra những cái trường cải tạo hay là bỏ ra là những cái bệnh viện để mà chữa trị tốn kém rất nhiều cho những cái con người mà phải nói rằng là đang trên đường hủy hoại thân thể của mình. Và khác lại với những cái người mà phóng dật như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái người trí hay là cái người theo cái tinh thần của đạo Phật là thấy được cái sự phóng dật là nguy hiểm như vậy, cho nên là cái người trí hay là những cái người Phật tử chân chánh thì người ta sẽ không phóng dật. Và vì không phóng dật như vậy cho nên họ sẽ không có bị là đau khổ, thân thể không có bị tàn hại, và chắc chắn rằng cuộc sống nó sẽ được khỏe mạnh. Cho nên ở đây hai cái câu này cho chúng ta thấy rõ hai cái con đường là khác nhau. Phóng dật thì dẫn tới cái chỗ bệnh tật chết chóc, còn không phóng dật thì có nghĩa rằng là người đó sẽ rằng là tránh được những cái nguy cơ bệnh tật cũng như rằng là chết chóc. Rồi chúng ta sẽ đi qua hai câu kế tiếp. Câu 23, người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ách an tình vô thường. Câu kệ 24, nỗ lực giữ chánh niệm, tình hành hành thần trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Thì như vậy trong hai cái câu kệ này gợi ý cho chúng ta là cái người không phóng dật thì họ sẽ làm cái gì. Thì rõ ràng là trong đây cho chúng ta thấy là tinh tấn này, thiền định này, chánh niệm này, đấy là. Thì rõ ràng ba cái này á là nó nằm ở trong chỗ cái gọi rằng là cái chân lý thứ tư, tất nhiên là đạo đế hay là bạc thánh đạo. thì chúng ta thấy rằng là đào đế hay là bát chánh đạo là cái con đường giúp cho rằng con người thoát khỏi khổ đau. Đó là thứ nhất là chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thấy nè, thì như vậy chúng ta thấy rằng trong hai cái câu kệ 23, 24 này rõ ràng đây là ba cái yếu tố nằm sau cùng, đó là chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái bài kinh Pháp Cú này nêu lên ba cái yếu tố hay là ba cái đặc điểm, ba đức tính có thể giúp cho cái con người rằng phải đó đối trì lại với cái phóng dật. Bây giờ chúng ta hiểu là chánh niệm. Và chánh niệm là sao? Chánh niệm là tất nhiên niệm là có nghĩa là mình an trú nhớ nghĩ một cách là chân chính. Thường thì chúng ta thấy rằng là mà chánh niệm là mình nhớ nghĩ những cái điều thiện, mình an trú tâm vào một cái đối tượng, và đối tượng đó là chẳng hạn như rằng là mình an trú tâm vào tượng Phật, mình chọn một cái hình ảnh Đức Phật nào đó, Đức Phật Thích Ca hay là Bồ Tát Quan Thế Âm hay rằng là Phật là Di Lặc vân vân, hoặc là mình an trú tâm vào cái hơi thở đó. Thì như vậy đây là gọi là chánh niệm. Khi mình an trú vào một cái đối tượng thiền thì đó được gọi là chánh niệm. Thì khi mà mình cái chánh niệm này rất là quan trọng. Cái chánh niệm là quý vị biết rằng là một cái đức tính, nó tập làm cho chúng ta có một cái thói quen mới rằng là an trú tâm vào một đối tượng. An trú tâm phóng dật thì nó là chài nhặt, giống như tâm viên ý, ý mạng, giống như tâm giống như vườn, ý giống như là người, là nó chài nhặt không đứng yên. Còn chánh niệm tất nhiên là mình đứng yên, dừng lại. Chúng ta nghe Đức Phật kể một cái câu chuyện. Có một hôm Đức Phật đi khất thực, đi ngang qua một cái khu rừng. Thì đang đi ngang qua một cái khu rừng như vậy thì gặp một cái nhóm thanh niên. Thì nhóm thanh niên này là mới chần Đức Phật lại, mới hỏi rằng: này ông Sa Môn kia, ông có thấy những cái cô thiếu nữ chạy ngang qua đây không? Thì Đức Phật không trả lời gì hết, Đức Phật tiếp tục đi. Thì mấy người thanh niên này cảm thấy bị xúc phạm, rất bực bội và bắt đầu rượt đuổi là để là hành hung là Đức Phật. Nhưng mà ngài dùng thần thông là ngài đi từ từ, nhưng mà cái nhóm thanh kia đuổi càng đuổi nhanh nhưng mà vẫn không bắt kịp Đức Phật. Thế rồi cái nhóm thanh kia và thanh niên kia là mới nói: này Sa Môn kia, hãy đứng lại. Lúc đó Đức Phật mới trả lời: ta đứng lại đã lâu rồi, chỉ có các ngươi là chưa đứng lại mà thôi. Đấy nè, ta đứng lại đã lâu rồi, chỉ có các ngươi chưa đứng lại. Chúng ta thấy những cái thanh niên kia là chưa đứng lại là vì sao? Vì chạy đi tìm những cô gái, chạy đi tìm những cái thú vui của thế gian, tìm cầu chỗ này, tìm cầu là chỗ kia. Thế nào? Đó. Thì cái này được xem như là phóng dật. Còn Đức Phật đã đời rằng ta đã đứng lại rồi, tất nhiên có nghĩa rằng không còn chạy theo những cái thú vui của thế gian nữa. Thế nào? Đó. Thì cái biểu hiện và để tỏ cái đứng lại đó chính là chánh niệm. là chúng ta phải lừa một cái đối tượng để mà cột tông lại. Như hồi nãy đó chúng ta lừa một cái đối tượng hiền, chẳng hạn như hình ảnh của một đức Phật nào đó, hoặc là chúng ta lừa một cái đối tượng là cái hơi thở, hoặc là chúng ta ăn tủ tông trên những cái bước chân, trên những cái hành vi cử chỉ của mình. Đức Phật là nói rằng dạy các vị tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, khi chân trái của ngươi bước tới thì tông của ngươi phải biết rằng chân trái đang bước tới. Khi chân phải của ngươi đang bước tới thì ngươi phải biết chân phải của ngươi đang bước tới. Khi ngươi ngoảnh đầu qua trái thì ngươi phải biết rằng ngươi đang ngoảnh đầu qua trái. Khi ngươi ngoảnh đầu qua phải, ngươi phải biết rằng ngươi đang ngoảnh đầu qua phải. Và trong chỗ cái từ viện cũng vậy, các cái vị sa di mới vào là xuất gia tu hành thì cũng được học những cái luật, luật là sa di là phải là gì, là phải là đọc chú. Mỗi cái hành vi cử chỉ, khi mà thức dậy nghe chuông phải đọc chú, khi bước chân xuống giường phải đọc chú, khi xúc miệng bánh răng vân vân, mọi cái hành vi đều phải là đọc chú. Thì cái đó là nó nhắc nhở, cái đó là thực tập hàng ngày, đó gọi là chánh, là chánh niệm. Chúng ta phải thực tập đây cũng vậy, mình phải tập cái này, là trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như là mình đang nghe pháp mình tập trung nghe pháp, mình đang nấu ăn thì mình tập trung nấu là nấu ăn. Chứ đừng rằng khi đang nghe pháp hoặc là khi đang nấu ăn mà tâm mình cứ nghĩ ngợi chuyện này, nghĩ ngợi chuyện khác, thế này. Khi thân mình đang như thế nào thì tâm mình phải như thế, thế đó. Thì như vậy gọi là chánh, là chánh niệm, thế này. Đó. Thì chánh niệm này nó sẽ góp phần trong vấn đề gọi là không phóng dật. Rồi trong này có nói đến tinh tấn nữa. Tinh tấn là cái sự nỗ lực đối với việc ác và bất thiện và việc thiện. Thì bây giờ tinh tấn nó có bốn việc. Thứ nhất, những cái việc ác nào mà đã làm, những việc ác nào mà chưa làm thì cương quyết không có làm. Cái thứ hai, những cái việc ác bất thiện nào mà đã làm rồi thì kiên quyết hay là tinh tấn không có làm nữa. Và cái tinh tấn thứ ba là đối với là thiền, đối với những cái thiền pháp nào mà mình chưa làm thì mình tinh tấn là mình làm. Chẳng hạn như là trước đây mình chưa hề đi nghe pháp, mình chưa hề đi chùa, thì bây giờ mình có duyên thì mình hãy đến, thế này. Đó là cái việc thiền, hoặc là những cái việc khác như là bố thí, đi cứu trợ, rồi cúng dường vân vân. Đó thì cái tinh tấn thứ ba là những cái việc thiền nào mà chưa làm thì bây giờ cố gắng làm. Và cái tinh tấn thứ tư là những cái việc thiền nào mà đã làm rồi á thì mình tinh tấn nỗ lực là làm thêm. Chẳng hạn như trước đây mình đi làm lễ muộn buổi tối, hoặc là mình đến nghe pháp, nhưng mà khi vui thì đi, còn buồn thì không đi, thế này. Thì bây giờ mình phải tinh tấn là phải đi liên tục đó, không ngừng, là nghĩa là phát triển thêm về những cái việc thiện, đó là chánh tinh tấn. Rồi và chánh định, ở đây chúng ta thấy rằng là chánh định thì nó đi vô cái kỹ thuật này, thì khi nào có thì giờ rảnh thì chúng tôi sẽ triển khai ra thêm. Nhưng mà chánh định ở đây là gì? Tất nhiên là niềm nó sẽ dẫn tới định, niềm sẽ dẫn tới định. Chẳng hạn như hàng ngày mọi cái hành vi cử chỉ của mình như thế nào thì tâm của mình rõ biết như là như vậy. Và mình cố gắng như vậy, và khi mà tránh định á, thì chúng ta biết là mình ngồi trong tư thế thiền, phải là mình ngồi kiết già lưng thẳng, để niệm trước mặt, và mình bắt đầu rõ biết hơi thở vô, rõ biết hơi thở ra. Hơi thở này đi vô, tâm mình rõ biết hơi thở này đang đi vô. Hơi thở ra, tâm mình rõ biết hơi thở này đang đi ra. Mình rõ biết như vậy gọi là chánh niệm. À, và khi một lúc nào đó, 5-10 phút sau, hoặc là nửa giờ sau, hoặc là một giờ sau, thì bởi những ai mà căn cơ đầy đủ, thì khi mình chánh niệm như vậy, thì tự nhiên tâm mình sẽ lắng yên, sẽ lắng yên, và mình cảm nhận được một cái trạng thái tâm bất là bất động. Ban đầu chánh niệm là tâm mình nó còn dao động, nhưng mà mình biết là hơi thở này vô, hơi thở này ra, hơi thở này vô, hơi thở này ra. Nhưng một lúc nào đó thì tự nhiên là cái tâm và cái hơi thở làm một, và lúc đó tâm mình đạt tới một cái trạng thái phải nói rằng là bất động. Cái vật ví giống như một cái ngọn đèn sáng, ngọn đèn sáng mà khi gió nó tác động thì nó lay quá, mà còn nó lung lay, nhưng mà khi hết gió rồi thì nó đứng yên. Thì cũng vậy, khi mà mình chánh niệm á, tâm mình an trú lên một đối tượng rồi á, thì một lúc nào đó mình sẽ cảm nhận được cái là chánh niệm, tâm mình đứng yên bất là bất động. Đó. Thì như vậy ở trong cái hai câu kệ này gợi ý cho chúng ta có cách để mà đối trì lại với cái phóng dật, nó rằng là chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh niệm. Đó. Ở đây quý Phật tử chúng ta có thể tập được cái này. Tuy nhiên hàng ngày, chẳng hạn như chúng ta đến chùa, chúng ta quét chùa gì, thì tâm mình an trú, mình đang quét là cái chùa, chứ đừng có nghĩ rằng vừa đang quét chùa mà vừa nghĩ đến cái chuyện nhà. Đó là mình đang quét chùa nha, mà con mình nghĩ ngợi không biết thằng cháu kinh ở nhà không biết rằng có ai là chăm sóc nó hay không này kia, thì như vậy là không được. Như vậy không phải là tránh gì, mà khi mình đang quét chùa về thì con phải tập trung, mình đang quét là mình đang quét sân, đang quét lá cho chùa. Và khi mình làm việc gì thì tâm mình phải an trú, thì như vậy gọi là chánh niệm. Và những ai mà huấn tập hàng ngày như vậy thì có khả năng là đối trì lại được với cái tâm buông lung chạy nhặng. Và chính trong cái sự mà chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định như vậy, thì trong kinh này cho biết rằng bậc trí sẽ hướng cái niết bàn. Như vậy chúng ta thấy rằng làm cái niết bàn đó, rằng nó có mặt ngay ở trong cái cuộc đời này, ngay hiện tại. Theo cái quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cái niết bàn đó không phải ở đâu xa đâu, nó ở trong tầm tay của con người. Khi mình có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, thì mình sẽ đạt đến cái trạng thái niết bàn, nếu như những ai mà có thiền định thì sẽ cảm nhận được cái trạng thái niết bàn này. Và trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì có nêu lên rất nhiều cư sĩ, còn cư sĩ là những người như quý vị đó, cư sĩ này cư sĩ kia, rằng là tiến vào tam bảo, rằng là hành trì thiền định và thấy và chứng được bất tử trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Mà quý vị biết chứng được bất tử là một tên gọi khác của niết bàn, bất tử là một tên gọi khác của sự giác ngộ. chính mộ. Đó, cho nên rằng là nói ra như vậy để cho chúng ta thấy rằng nhân Phật tử chúng ta vẫn có khả năng chứng được cái quả vị của chúng ta. Vậy là cái quan trọng rằng chúng ta hành trì đúng. Hành trì đúng ở đây đó tất nhiên là chẳng tinh tấn, chẳng niệm và làm chẳng được. Và bằng những cái công việc hàng ngày thôi, chúng ta tu tập bằng những công việc hàng ngày. Chúng ta tu tập không phải chỉ khi đến chùa chúng ta mới tu, mà chúng ta tu bất kỳ ở đâu và bất kỳ khi còn khi nào. Và nên nhớ như vậy, cái việc tu tập của chúng ta là không chỉ ở tại cái ngôi chùa, mà tu bất kỳ chỗ là chỗ nào. Chẳng hạn như chúng ta đi dạo bộ ngoài mà chúng ta là ăn trú vào bước chân, ăn trú vào hơi thở thì nó cũng là tu đó. Và trong kinh điển, trong cái giới luật mà cho sa di học tập cũng vậy, ngay cả trong cái tiệc tiền đại tiền cũng là tu. Tu đây tự nhiên là chánh, là chánh niệm. Mình làm cái gì thì mình rõ biết cái, còn cái đó không có nghi ngờ chuyện này, không có nghi ngờ chuyện khác. Cho nên cái tu của chúng ta là tu bất kỳ ở đâu và bất kỳ khi còn khi nào ở đó. Khi Đức Phật mà ban ngày đi khất thực thuyết pháp ngồi thiền, ban đêm Đức Phật cũng ngồi thiền, và khi nằm nghỉ thì nằm theo dáng con sư tử nằm nghiêng một bên, và tông khởi lòng đại bi đến tất cả chúng sinh. Thế nào, như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật luôn luôn là an trụ tâm, luôn luôn là không để tâm là phóng dật, không để tâm nghiệp người lung tung. Thế nào, mà có nghiệp người thì phải nghiệp người đến lòng đại bi thương tưởng chúng sinh. Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tu của chúng ta là nhớ như vậy, chúng ta có thể mở rộng cái việc tu ra khắp mọi nơi, tại bất kỳ khi và khi nào. Và cái người như vậy á, cái người hành trì như vậy thì tiến lành ngày tăng trưởng, tiến lành thì tự nhiên là tiến độ nó sẽ tăng cao. Cũng giống như là chúng ta thấy hòa thượng Thích Từ vậy, ở tiếng nhà vậy, mà phải nói rằng là được rất nhiều người cung kính. Và trong kinh điển cũng có nói những cái người mà có đức hạnh như vậy á, thì cái tiếng thơm là nó bay ngược gió, hương của thế gian thì bay xuôi theo chiều gió, nhưng mà hương của cái người đức hạnh thì bay ngược, còn không ngược gió. Dù bất kỳ chiều gió nào thì cái hương thơm của người đức hạnh vẫn lắng tỏa khắp mọi nơi, không có lệ thuộc vào điều này hay là điều khác. Dù người ta có rằng xuyên tạc thế này thế kia thì cái gì thật vẫn là thật. Và Đức Phật có nói rồi, cái gì là cái thì cái ấy sẽ tồn tại. Rồi chúng ta coi câu 25-26. Câu 25: nỗ lực không phóng dật, từ điều khéo chế ngự, bậc tỷ xây hòn đảo, nước luộc khó ngọt tràn. Thì cái người mà chánh niệm hay là cái người tu thì được Đức Phật ví như một cái hòn đảo, và cái nước luộc không bao giờ ngọt tràn. Mà nước luộc đây là ví cho cái gì? Nước luộc đây là ví cho cái sự là tham dục, tham lam, đắm say trong những cái chuyện hấp dẫn của thế gian. Thì cái người có chánh niệm thì không có bị lung lay, không có bị dao động bởi những cái thú vui của thế gian. Thì Đức Phật dùng một cái hình ảnh, một cái hòn đảo và nước không bao giờ làm ngọt được cái ngọn núi đó, cái hòn đảo đó. Rồi Đức Phật cũng dùng một cái hình ảnh nữa, câu kệ 26: chúng ngu si thiếu kỹ, chuyên sống đời phóng dật. Người kỹ không phóng dật như dược tài xạ quý. Như vậy đoạn trong này Đức Phật là ví cái người mà phóng dật là cái người, là cái người do vô minh, là cái người ngu si, là cái người thiếu, còn thiếu kỹ. Nhưng mà cái người mà không phóng dật đó chính là cái người, là cái người trí, là những cái người phải nói tu tập hiệu đạo. Và chắc chắn rằng cái người mà còn cái người mà phóng dật thì giống như trên sẽ đi vào cái con đường bệnh tật và chết. Nhưng mà cái con người mà không phóng dật thì chắc chắn sẽ tránh được những cái diệt hòa đó. Và chúng ta biết rằng bệnh tật thì chúng ta thấy rằng mỗi lần bệnh tật này kia về thì thấy rằng là tốn tiền tốn bạc lắm, mà tốn nhiều lắm. Đó. Mà cái người mà khỏe mạnh thì chắc chắn rằng là giống như là giữ được tài sản đó, không có bị thất, không bị thất thoát. Thì đây là Đức Phật dùng một cái hình ảnh để nói lên rằng là cái người mà có cái người trí thì giống như là đang giữ được một cái tài sản, một cái tài sản quý giá, không có bị thất thoát. Rồi câu kệ 27: chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Thì câu 27 này là nói rõ là không nên phóng dật, đừng có chạy say mê vào những cái thú vui của thế gian, sắc đẹp, rồi đến tiền tài, danh vọng, địa vị và thức ăn, thức uống, ngủ nghỉ vân vân. Thì cái người đó thì sẽ đạt được cái an lạc lớn. Rồi câu kệ 28: người trí dạt phóng dật, với hành không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn kẻ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, ngừa tí như ngừa phi, bỏ sau con ngựa hàng. Thì đây Đức Phật cho chúng ta hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh là một cái con người leo lên trên đỉnh núi, và một cái con người đứng ở dưới đất bằng. Thì chúng ta thấy rằng hai cái người đó thì người nào là nhìn sự vật là rõ hơn, người đứng trên núi cao hay là người đứng dưới? Người đứng trên là núi cao, đó nè. Cũng giống như là mình leo lên trên lầu cao á, mình nhìn thành phố là rộng hơn, trong khi những người đứng dưới đất là sẽ thấy tầm nhìn bị hạn chế. Nè, thì đây là chúng ta thấy rằng đó, cho nên là quý vị biết nhiều khi người ngoài đời á, họ mới nhìn quý thầy, họ nói sao một người như vậy mà đi tu thấy tội nghiệp thế. Thế nhưng mà ngược lại là nhìn lại cái người đời, nói trời ơi tội nghiệp. Như vậy là hai bên tội nghiệp cho nhau. Người đời á tội nghiệp cho mấy thầy mấy cô, sao người như vậy đi tu thấy thiệt thòi, thấy tội nghiệp. Nhưng mà ngược lại mấy thầy mấy cô á, hay nói chung là giới xuất gia, thì họ nhìn là quý Phật tử, nhìn những người ngoài đời công nhận những vị này cán đạo thật. Những vị này thật là cán đạo đó, chống chọi với cuộc đời. Thì chúng ta sẽ thấy rằng và cái chuyện này là xảy ra là nhiều lắm. Bản thân chúng tôi vậy, một hôm là thầy đưa là bà mẹ đi khám bệnh. Thì sau khi là khám bệnh xong rồi thì bà mẹ đi ra, và mẹ đi ra và mẹ có kể gì hồi nãy là đi vô khám bệnh á, thì cái ông bác sĩ đó ông mới nói rằng cái ông thầy ngoài đó là quan hệ gì là với bà. Nhưng mà thì bà mẹ mới trả lời con á. Thế rồi cái ông bác sĩ mới nói trời ơi, người như vậy mà đi tu mà buộc thế. Đó, và rất nhiều những cái ngang qua những cái câu chuyện như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nhìn của một cái giới là nó khác nhau. Và thế là người đời người ta có một cái nhìn là như vậy, nhưng mà cái người xuất gia họ có một cái nhìn khác. Và qua đây á, Đức Phật cho chúng ta một cái nhìn, cho hai người, một người leo trên núi đỉnh núi và một người đứng ở dưới, để cho chúng ta sẽ thấy rằng hai cái nhìn khác còn khác nhau. Và trong này thì ví cái người đứng leo trên núi cao đó chính là một cái người thông phóng, thế này. Còn cái người đứng ở dưới đất bằng đây chính là cái người mà nắm say vào trong những cái chuyện của thế gian. Và Đức Phật cũng cho một cái hình ảnh nữa rằng là cái người trí hay là cái người thông phóng dật là được ví như một cái con ngựa mà khỏe mạnh, không có bệnh tật, cho nên nó phi là nước đạn. Trong khi là cái người phóng dật thì ví như một cái con ngựa nó yếu đuối, bệnh tật chạy không nổi. Đó, thì Đức Phật cho một cái hình ảnh như vậy để thể hiện cái sự ưu việt của cái sự thanh phóng dật. Rồi chúng ta nghe tiếp câu kệ 30. Đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Thì đây có cái chữ là đế thích. Thì đế thích hay là cái từ Pali gọi là Sakka, S-A-K-K-A. Thì đế thích đây rằng là vua của chư thiên, là vua của chư thiên. Và trong cái chuyện dân gian của Ấn Độ thì người ta rất là mơ tưởng đến cái vị vua này, cũng giống như rằng là trong một đất nước thì vị vua ai cũng mơ ước hết. Thế nào? Và đứng về cái mặt về là gọi là về thần tiên ấy, thì ai cũng thích được làm đế thích hay là Sakka là vua của vua ở cõi trời. Thì và như chúng ta biết rằng thì Đức Phật á, ngài thường mường những cái quan niệm của thế gian và ngài đưa cái nội dung của mình vào trong đó. Cần Sakka hay là đế thích là cái người mà được nhiều người là mơ ước hay hoặc là tán thán thì Đức Phật mới lòng vào. Thì Đức Phật nói rằng sở dĩ mà được cái ngôi vị mà thiên chủ đó là tại vì sao? Vì cái vị này không có phóng dật. Vì cái vị này không phóng dật. Và cho nên rằng là đó mới là đạt được cái ngôi vị đó. Rồi câu kệ 31. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sờ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiếp sự lớn nhỏ. Thì ở đây á, nói lên cái vị tỳ kheo á, tất nhiên cái vị tu hành đúng đắn á, là người ta sờ phóng dật á, buông lung là người ta sờ. Và như vậy á, và khi mà sờ như vậy thì tất nhiên là đối lập lại, tất nhiên là các cái vị mà tu hành đàng hoàng, những cái vị tỳ kheo á, thì họ vui thích với cái sự không phóng dật. Và vì vậy cho nên rằng là cái sự vui thích trong cái sự chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định như vậy á, những cái vị tỳ kheo mà an trú trong chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì những cái vị này sẽ đốt cháy những cái kiết sự. Thì trong theo cái kinh tạng Pali thì có 10 kiết sự, cái điều duyên, 10 kiết sự. Kiết sự là những cái nó trói buộc, nó cản trở, là cái sự tiến hóa hay là cái sự giải thoát của con người. Rồi, thứ nhất là thân kiến. Thân kiến đồng ghi đi xong rồi thầy sẽ giải thích. Thân kiến. Cái thứ hai là nghi. Cái thứ ba là giới cấm thủ. Cái thứ tư là tham dục. Cái thứ năm là sân hận. Cái thứ sáu là sắc ái. Cái thứ bảy là vô sắc ái. Rồi là màn, M-A-N này, màn. Rồi là trào cử. Rồi là vô minh. Trào cử, T-R-A-O này, T-Ư hỏi. Trào cử, màn, trào cử và vô minh. Như vậy chúng ta thấy là có 10 cái kiết sự. 10 cái kiết sự. Kiết sự là này nó là trói buộc, trói buộc con người này, hay là nó cản trở, là nó làm cản trở là cái sự là giải thoát của chúng sinh. Thì bây giờ thứ nhất là thân kiến là gì? Thân kiến là một quan niệm cho rằng có người nào hay là có linh hồn tồn tại mạnh mẽ. Thân kiến là một cái quan niệm cho rằng có cái ngã hay có cái linh hồn tồn tại mãi mãi mãi. Thì đây là một cái quan niệm sai lầm, như là những lần trước chúng ta đã phân tích rồi. Không có cái gì trên cuộc đời này là tồn tại mãi mãi mà không thay đổi. Chính ngay con người của chúng ta đây đang thay đổi từng giây từng phút, thế nào? Trước đây là vài chục năm chúng ta lớn như vậy, hay là chúng ta nhỏ bé tiến từng ngày. Khi sinh ra chúng ta nhỏ hay là lớn? Nhỏ thế nào? Phải nhỏ từng ngày mà. Nhưng sau đó từ từ thay đổi cho đến bây giờ chúng ta có hình hài như vậy. Phải đấy. Tất nhiên là nó thay đổi. Và ngay cả tính tình của chúng ta cũng đang thay đổi. Có những người trước đây là hiền, bây giờ trở nên dữ. Nhưng có những người trước đây là dữ nhưng bây giờ trở nên hiền. Thay là thay đổi. Và thậm chí có những người trước đây là nam, bây giờ tự nhiên chuyển qua nữ. Và có những người nữ bây giờ chuyển qua nam. Và bây giờ thế giới người ta công nhận rằng là có những cái hôn nhân gọi là hai phái. Là hai phái. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái quan niệm ngã nghĩa là không thay đổi, tồn tại mãi mãi, đó là quan niệm sai, là sai lầm. Và vì rằng Đức Phật nói, vì rằng có sự thay đổi cho nên mới có sự tu của Phật. Cho nên như mà cuộc đời cái gì nó cũng là bất di bất diệt, không thay đổi, thì làm sao chúng ta tu được? Tại vì ai cũng có cái tính xấu cả, mà ai mà tính xấu nó không thay đổi thì làm sao mà tu được? Tất nhiên có thay đổi. Đó, cho nên là thân kiến là một cái quan niệm sai lầm. Ai mà chấp vào cái đó thì coi như là sẽ bị trở ngại trên cái con đường đạt đến việc giải thoát giác ngộ. Rồi cái thứ hai là nghi, là nghi ngờ. Nghi ngờ rằng là tam bảo, nghi ngờ rằng trong cuộc đời này chẳng có cái gì là thật, chẳng có cái gì là pháp, chẳng có cái gì là tâm, chẳng có cái gì là hay ho để mà theo đuổi. Thế này thì những cái nghi ngờ như vậy là chúng ta thấy là rất là thiệt thòi. Chẳng hạn như trong số những Phật tử chúng ta đây, trước đây có những cái lúc chúng ta đâu có biết chùa là gì đâu, thế là cứ ở ngoài làm ăn tha hồ, miễn sao có tiền nhiều, miễn sao có là của cải nhiều, miễn sao là có xe đẹp, hộp xoàn ngày càng to, đâu cần biết chùa là gì đâu, phải không? Đó, đi shopping là mua này mua kia, làm sao càng mua càng cảm thấy thiếu. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là đến một lúc nào đó trong gia đình có người thân mất, rồi lúc đó mới là luống cuống, lúc đó mới là hụt hẫng, Rồi lúc đó là mời thầy mời cô về, à làm tình làm siêu là làm đáo này kia vậy, lúc đó mới quên. Rồi lúc đó là mới biết chùa nó phải bén à. Rồi lúc đó mới nghĩ rằng ô trời trời, để ra mình có một khoảng thời gian phải nói là phí phạm à, nhưng mà thà chồng còn hơn không còn hơn cơ phải không? À, cho nên cái nghi ngờ là nó hắn làm cho mình mất cơ hội, thấy không? Nghi ngờ làm mình mất cơ hội. Rồi thân kiến nghi giới cấm thủ, à, giới cấm thủ đây là cái nghi mà chấp chặt vào những cái giới cấm, chấp chặt vào những cái giới cấm, vào những cái giới luật. Chẳng hạn như là giới luật. À, nói rằng không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được là uống rượu, là ví dụ vậy. Mình cứ chấp chặt là vô đó, không được sát sanh, không được trộm cắp, mình cứ chấp chặt mình làm cái gì mình cũng thấy tội, mình là chấp như vậy. Và mình thấy ai mà làm á, làm mấy cái này là tự nhiên là mình bực bội, mình thấy người kia sợ. À, sao làm chuyện này làm chuyện kia, thì cái này á chúng ta biết rằng trong cái quá trình tu tập của đạo Phật chúng ta sẽ thấy đầu tiên là giữ giới luật, rồi đến cái gì định, rồi đến tuệ, rồi đến giải thoát trí trí kiến. Thì giới luật đó chỉ là một bước khởi đầu vào tiền đề để mà có thì mình. Chứ bây giờ giả sử như một cái người mà ăn cắp, à, mới đang chơi đồ người ta bị cảnh sát rượt, bây giờ cái bị nó chạy, thấy đào tàng chúng ta ngồi đây chạy vào đây ngồi, à, giờ giả sử như vô đây ngồi rồi, à, rồi ngồi có yên tâm, ngồi có yên tâm nè, ngồi đấy nhưng chắc chắn là sẽ cứ nhìn quanh nhìn quất, à, phải không? Làm sao mà yên tâm được, phải vậy không? Cho nên cái giới luật á, à, nói rằng không được sát sanh, không được trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không được là một cái bước để chuẩn, là chuẩn bị để mà có thiền định được tốt đẹp. Còn nếu như mà giới cấm thủ là cái người mà cứ cho rằng là giới luật, à, cho rằng là giới luật phải như vậy là phải như vậy, thì nhiều khi vô tình, à, rằng là nó chênh cái bước tiến hay là cái sự phát triển tông của mình. Người ta thường hay ví dụ về á, chẳng hạn như trong giới luật nói vị tỳ kheo không được đụng chạm thân người nữ. Thế rồi có cái câu chuyện vui là có một vị tăng là nam tông đi trên cầu mặc dầu biết bơi, nhưng mà đang đi giữa cầu thì thấy có tiếng ới ới của một cô gái nó đang còn đang cứ là một chiếc đuối nằm ở dưới sông á, à, thì ta kêu cầu cứu, help me, phải không? Nhưng mà cái địa tâm này á, là mình mà nam tông, mình nam tông mình dự giới đó là không được đụng thân người nữ, mà không lẽ mình nhặt xuống, à, đấy là thế rồi vô tình là gì? Là để cho cái người đó chết. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giới cấm thủ rằng là tinh thần là như vậy. Cái còn cái giới cấm thủ nhiều khi người ta chấp chặt vào cái giới của mình, nhưng mà đâu có biết rằng cái giới nó chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Đức Phật là trong một bài kinh khác Đức Phật có ví dụ này, cái lời dưỡng là ví như cành lá, à, tại vì khi mà xuất gia thì những cái người xuất gia đó sẽ nhận sự cúng dường của đàn na là tiến thí, à, đàn na là thí chủ, à, thì có những người vô rồi nhận được là tứ sự cúng dường, à, thì cái lời dược hay là những cái tứ sự cúng dường đó được Đức Phật ví như là cành lá của một còn của một cái cây, rồi xong rồi Đức Phật là ví cái giới luật á giống như là cái vỏ ngoài của thân cây, à, rồi đến thiền bình là cái vỏ trong của thân cây, rồi đến cái là giải thoát là ví như cái giác cây, rồi cái loại cây thì ví như cho giải thoát trí, tìm kiếm, thì chúng ta thấy rằng trong một cái cây thì cái gì nó là héo tàn là trước cành lá, thế nào chúng ta chặt cái cây một cái là cành lá là thiếu đời trước, thế nào hủy hoại trước, rồi sau đó đến cái vỏ vỏ ngoài, rồi đến cái vỏ vỏ trong, rồi đến cái giá cây và những cái loại cây thì nó khó mà bị hoại, thế nào. Thì Đức Phật cho một cái hình ảnh như vậy để thấy rằng cái giới luật chỉ là một cái chỉ là một cái giai đoạn trong cái quá trình tu là tu tập, thế nào. Giới luật mà nếu như không, cái mục đích của đạo Phật là nhắm tới trí trí tuệ, nguyên thủy cũng vậy mà đại thừa cũng vậy, nhắm đến cái trí trí tuệ. Bạn cũng có thể rằng cái giới cấm thủ này thì Đức Phật nhắm chủ yếu là đến ngoại đạo và một số là những cái người đến chỗ Phật giáo, thế là bên ngoài đạo thì vì biết rằng người ta tu là khổ hạnh ấy. Có những người biết Ấn Độ giáo ấy, có những người họ nói rằng là đứng một chân cứ đứng một chân vậy, co một chân lên rồi một tay là đưa lên một tay để đưa cứ đứng vậy hành hạ thân xác. Theo quan niệm của Ấn Độ giáo nói rằng chính cái thân này chính cái thân này ấy, rằng là vì nó tạo ra nghiệp cho nên bây giờ hành hạ nó đi, hành hạ nó, cho nên làm cho nó chú chù đi, cho nên bắt đứng một chân cứ đứng hoài vậy đó. Rồi có những người là hành cái hành là con bò, thấy bò đi bốn chân mình bắt chước là bốn chân, thấy là nó cũng bò ăn cỏ mình cũng là ăn cỏ thì hành thì khổ hành như vậy đó. Thì ngoài đạo họ theo cái tinh thần họ gọi là giữ gìn là cái giới, còn cái giới cấm nhé, họ chấp thuộc vào cái giới cấm đó. Còn trong đạo Phật của chúng ta thì có những cái người rằng là cũng là vi phạm cái này, nhưng mà vi phạm theo một cái khía cạnh khác, chẳng hạn như là mình giữ gìn là năm giới nhưng mà mình thấy cái người kia mà vi phạm một cái giới nào đó là mình buồn, hoặc là mình la, mình mắng, mình chửi, mà mình nói là cái người đó thì vô tình mình bị thiệt hại, thế nào tất nhiên là khen mình và chê người người ta đó, khen mình và chê người như vậy là từ mình làm phiền não và mình làm cho người khác phiền phiền não, thế nào mà phiền não như vậy là nó không đúng cái mục đích của cái việc tu tập. Tu tập làm sao để lợi mình và lợi người đó, mà đây mình khen mình chê người khác như vậy là rồi. Giới cấm thủ xong đến là tham dục, mà tham dục thì vậy rồi, cái thứ tư là tham dục, kiếp sự thứ tư là tham dục. Tham dục đây là mình tham đắm vào những cái thú vui của thế gian, sắc đẹp, tiền bạc, danh vọng, ăn uống, rồi đến ngủ nghỉ nhà cửa vân vân. Rồi đến sân hận thì cũng dễ rồi. Bây giờ đến cái thứ sáu này, kiếp sự là thứ sáu, tất nhiên là sắc ái. Sắc ái đây là gì? Sắc ái đây là chỉ cho những cái người tu thiền mình. Tất nhiên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tử thiền. Quý vị biết rằng á, khi mà ở ngoài đời nó có cái đam mê ngoài đời, mà khi vô tu á, nó cũng có cái đam mê ở trong tu. Đó là khi mà đi vào tu á, có những cái người ngồi thiền mình, sơ thiền. Và khi họ ngồi được sơ thiền rồi, tâm họ an lạc, sung sướng. Mà khi họ an lạc sung sướng vậy rồi á, thì họ cứ trú ngày nào thì ăn rồi ngồi thiền, họ trú ở trong đó, họ không chịu là xuất thiền để mà đi hành đạo, để đi hóa độ chúng sinh. Họ ăn rồi họ cứ ngồi thiền, họ cứ ăn trú. Thì như vậy Đức Phật cảnh báo những cái người mà chỉ chấp thủ vào cái thiền như vậy là không được giải thoát. Vì giải thoát có nghĩa là không có bị trói buộc, mà còn đây là từ mình trói buộc vào cái thiền đó. Thế này thì sắc ái thì nó có bốn cái thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Mình ngồi thiền định mà mình an trú vào trong đó, không chịu buông xả, thì đó gọi là sắc ái. và tương ưng với bốn cái cảnh giới thiền định này thì có những cảnh giới của chư thiên. Chẳng hạn như là tương ưng với sơ thiền thì có cảnh giới là của các cái vị trời, rồi quan âm thiên, rồi đến là tự tại thiên vân vân, là các cái cảnh giới là trên trời á, tương ưng với bốn cảnh giới thiền này. Cho nên là sắc ái là như vậy. Người mà ngồi thiền định mặc dù xuất gia, ngồi thiền định mà cứ an trú vào trong cảnh giới thiền định thì vẫn không có thể giải thoát được. Đó là một chướng này, hay còn gọi là kiến sự. Rồi đến là cái kế tiếp là vô sắc ái. Vô sắc ái đây là chỉ cho là bốn cái thiền định tứ không, tất nhiên là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tưởng xứ định. Đây là bốn loại thiền gọi là tứ không, tất nhiên là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Thì đây những cái định, chẳng hạn như là gọi là không vô biên xứ định là một cái định quán tưởng rằng tất cả là như hư không. Đấy là rồi đến thức vô biên xứ định là quán là tất cả vũ trụ thế gian này là toàn là thức. Rồi đến vô sở hữu xứ định là một cái định cho rằng mình không thể sở hữu bất kỳ một cái gì trên cuộc đời này. Rồi đến phi tưởng xứ định là một cái định mà cái người hành giả đó, nghĩa là họ giống như là có cái khi thì có tưởng và khi thì không còn tưởng, nghĩa là tưởng không tưởng. Tất nhiên là trong cái tâm thức của cái vị đó hầu như là có cái, và nếu như mà cái tâm thức mà như có cái như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cũng không lợi lạc gì cho chúng sinh. Thế nào tu mà giống như cỏ cây vậy thì không lợi lạc gì cho chúng sinh hết. Chúng ta nghe một cái câu chuyện liên quan đến cái ý nghĩa. Thì có một cái bà lão nọ, bà nuôi một ông tăng, bà hộ trì cho cái ông tăng này là ngồi thiền 10 năm trời liên tục. Ngày nào bà cũng bưng cơm cho vị tăng đó, và vị tăng này chỉ có nhiệm vụ ngồi thiền định 10 năm thống thoát đã trôi qua. Thế rồi một hôm bà lão này muốn thử xem ông tăng này tu đến mức độ nào, vì vì thấy mà cư sĩ mà ghê nè mà mấy con mấy bà lão này chơi là dữ rồi lắm nè, coi thử tăng trẻ này là như thế nào, nuôi nhưng mà để có thử đạt đến mức độ nào rồi. Thế rồi hôm đó cái bà lão này mới mời một cô là chị nữ chuyện này xảy ra ở bên nước Nhật vào thế kỷ thứ 13. Thì cái bà lão này mới mời một cô chị nữ là cô gái giang hồ tới, nói này cô em, hôm nay cô em tới cái khu rừng đó gặp một ông đang ngồi thiền, cô em phải dùng mọi nghệ thuật, xong rồi như thế nào đó về đây báo lại với ta. Thì sau đó cái cô kỳ nữ này là vâng lời, đi đến cái khu rừng đó và quả thật ấy cái vị trong sự trẻ ở năm ngồi thiền. Thế rồi cái cô gái này bắt đầu dùng nghệ thuật trong của mình vuốt ve mơn trớn, nhưng mà thấy ông này vẫn ngồi bất động. Ngồi bất động. Thế rồi sau một hồi rồi thì cái ông tăng này mới buông ra một câu: ta như cây cổ thụ giữa mùa đông, không nơi nào là không ấm áp. Chỉ buông ra một câu nói vậy thôi, ngoài ra không có một cái hành động gì hết. Thế rồi cô gái này thấy rằng ông tăng này chỉ nói một câu nói vậy thôi, không làm gì hết. Thế rồi cô gái này mới về tường thuật lại cái câu chuyện cho bà cho bà lão này nghe. Thì sau khi bà lão này nghe xong rồi, bà mới buông câu: thôi rồi, của công của ta nuôi cho nó 10 năm trời. Thế rồi là bà tức tốc bà đi tới cái khu rừng đó và bà đốt cháy cái thân của cái ông thầy, của ông Tăng. Quý vị có hiểu được cái câu chuyện này? Ông Tăng này đâu có làm gì đâu. Ông Tăng này không đụng gì đến cái cô gái này hết. À, vậy mà bà làm nói là cuộc công của ta nuôi hộ trì cho tới 10 năm. Mà vì sao vậy? Vì sao mà bà lão này là tới đốt và nói là của công nuôi cái ông Tăng này? Thì bà lão này đó có trả lời cái cô gái đó một câu: thà rằng nó không làm gì với ngươi, nhưng mà ít ra nó phải nói một câu tử tế. Thế là một lời yêu thương. Thì như vậy là qua cái câu chuyện này, để chúng ta sẽ thấy rằng mục đích của cái sự tu tập đó là không phải rằng mình làm cho cái tâm của mình giống như gỗ đá. Thế là nếu như tâm của mình gỗ đá giống như tâm thì mình đâu còn lòng từ bi thương xót chúng sinh nữa. Mình đâu có xúc động để mà mình đi làm việc từ thiện giúp đỡ chúng sinh. Mà mục đích của đạo Phật là gì? Là từ giả và giả, từ đồ và đổ mà đổ tha. Trong khi cái ông Tăng này là ông ta sống, ông ta từ một thiền định đến cái đồ mà giống như là có cái tâm của ông giống như là gỗ đá, tuy nhiên là không còn bị rung động, tuy nhiên không còn cái là không còn có cái lòng thương yêu từ bi. Thì cái gọi là thiền định phi tưởng, phi tưởng xứ định này ấy, thì nó cũng tương tự như vậy, là Đức Phật không có chấp nhận là cái thiền định này. Chúng ta biết rằng trong cái thời kỳ mà Đức Phật là trước khi ngài mà đi, ngài tìm ra một cái đạo lộ riêng cho mình ấy, thì ngài tu theo ngoại đạo. Tất nhiên ngài tu theo của ngài là 6 năm, sáu mà 6 năm đi theo ngoại đạo của ngài, và trong đó ngài đạt được 2 cái loại thiền định cao nhất vào thời bấy giờ, đó là vô sở hữu xứ định và phi tưởng xứ định, là của ngoại đạo đấy. Nhưng mà ngài để 2 cái loại thiền định này không có mang tới cái sự giải thoát, mà vẫn còn bị cái sự trói buộc hay còn gọi là kiếp sự. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là vô sắc ái, hay là bốn cái loại thiền mà chúng ta vừa kể: không vô biên xứ, thực vô biên xứ, vô sở thủ xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, là bốn cái loại thiền này vẫn còn chịu ngại, chưa được là giải thoát. Rồi như vậy chúng ta có cái kiến sự kế tiếp về sắc ái, vô sắc ái, màn. Màn ở đây là có nghĩa rằng là ngạ màn, là chỉ cho một cái con người chưa giải thoát mà tuyên bố rằng giải thoát. Chưa giải thoát mà tuyên bố giải thoát. Thì cái màn này là nó tế nhị, dành cho những cái người tu hành cái bậc cao đó. Chưa giải thoát mà tuyên bố mình đã giải thoát. Tại vì khi mà chúng ta thấy rằng ta đã giải thoát thì trong đó là cái gì? Trong đó nó cả cái gì? Nó rằng: trời ơi các con ơi, thầy ấy đã giải thoát rồi. Nghe nói không, là ai mà hiểu đạo là biết rằng đây là cái dồn này. Chắc chắn rồi. Là vì sao? Tại vì tu hành khi mà đến cái đức cao giải thoát là không còn cái ngã không còn có cái tôi nữa, mà giữa tôi và bạn là một, là một cái sự hòa hợp, là một sự hòa điệu, không còn cái tôi và bạn nữa. Mà khi nói rằng là thầy, các con nói thầy vậy đó, tất nhiên rằng là có cái sự phân biệt, có cái để mà chuyển ngộ, có cái để mà giải giải thoát. Thế là vô tình rằng là hắn lòi cái đuôi ra, tất nhiên lòi cái đuôi đó chính là cái là làm cái ngã. Tôi giải thoát, làm sao tôi giải thoát nữa, khi mà giải thoát rồi thì đâu còn có tôi đâu, đâu còn có là sự phân biệt giữa tôi và người khác nữa. Thế nào? À, cho nên rằng khi mà chúng ta vào cái lĩnh vực mà tu tập á, làm thật sự á, mà thấy ai khác biệt rằng thầy giải thoát hoặc là tôi giải thoát là biết là trước thiệt. Cho nên rằng những người tu hành là khi nào họ càng cao, họ càng khiêm tốn, họ càng là bình dân, hòa hợp với mọi người. Rồi mà sắc ái vô sắc ái mà trào cử, trào cử đây là nói cái sự lăng xăng, là không là gọi là ổn định, không có định tông. Trào cử tất nhiên cái lăng xăng, mặc dù tu hành đến cái độ nhưng mà nhiều khi cái tâm của mình nó vẫn còn lăng xăng, mặc dù không phải lăng xăng như là cái người thế gian, nhưng mà trong đạo nó có những cái lăng xăng là vi tế, và là trào và trào cử, và cái tâm nó lăng xăng chưa được ổn định. Và cuối cùng là cái vô minh. Vô minh là nó khác với trí tuệ, là vô minh. Nếu như trí tuệ thấy rằng tất cả các sự vật hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã, thì vô minh nó tưởng rằng tất cả các sự việc là tái lại, là coi như là có, không thay đổi, là sung sướng, là tồn tại lâu dài, thì vô minh rằng là nó ngược lại với trí tuệ. Đó, đây là những cái kiếp sự hay lắm, cụ thể là 10 cái kiếp sự, là nó trói buộc, nó làm cho một cái con người hay làm cho một hành giả khó đạt đến chỗ giải thoát. Và cái câu cuối cùng 32, vui thích không phóng dật, tỳ kheo sờ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Thì cái câu cuối cùng này khẳng định lại thêm một lần nữa, một cái vị tỳ kheo hay là một cái người mà tu tập theo Phật giáo đó, mà nếu như không phóng dật đó thì chắc chắn rằng sẽ không sớm thì muộn sẽ đi đến đích niết niết bàn giải thoát. Cái người mà không phóng dật là tất nhiên người có chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh người định. Thế này đó, chẳng hạn như hàng ngày ở đây chúng ta thấy rằng là có một số Phật tử ngày nào cũng đến chùa để làm một công việc trong chùa. Chẳng hạn như đây tôi biết như ở đây có chị Vân ngày nào cũng đến chùa ấy, làm việc nấu ăn hay kia vân vân. Đấy là hoặc là quý Phật tử đây ngày nào cũng đến chùa để mà tụng kinh, để mà nghe còn nghe pháp. Thì như vậy là biểu hiện lên cái sự không là phóng dật, và chắc chắn rằng đã đi đúng hướng, và chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi. Đó là không sớm thì muộn chắc chắn rằng sẽ đến đích an lạc giải thoát, đó là niết bàn. Thấy không? Rồi như vậy là chúng ta đã hôm nay đi xong cái phòng dạy này, và có lẽ rằng đây là một cái yếu tố rất là quan trọng, cho nên được đề cao vị trí thứ hai, tại vì cái chuyện phóng dật đó là cái chuyện nó xảy ra hàng ngày và cho con người và cho xã hội, và vì vậy cho nên rằng cái sự không phóng dật được đặt vào cái vị trí này để mà cho thấy rằng trong cái việc tu tập thì không phóng dật rất là quan trọng. Hay nói một cách khác là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh niệm rất ư là quan trọng. Rồi như vậy chúng ta kết thúc là cái phần này. Và theo quý vị thì chúng ta có thể rằng là cứ vào mỗi cái buổi như vậy, cuối buổi chúng ta có thể hỏi, nêu câu hỏi là hỏi rằng cho cái buổi nào hay buổi đó, hoặc là một lúc nào đó, chẳng hạn như là cuối tuần hay thế nào đó, chúng ta có thể nêu câu hỏi vân vân. Thì không biết rằng quý vị tùy theo vậy, nếu như mà học mà có hỏi có trả lời thì nó mới được thông suốt. Nhiều khi chúng tôi giảm ra một cái gì ghi chép, nhiều khi là không được rõ, quý vị có thể hỏi. Hoặc là trong quá trình mình giảm như vậy, nó có những cái khái niệm hoặc những cái từ ngữ chúng ta chưa có thông thì chúng ta có mà có thể hỏi. Nhưng mà bây giờ là 9:15 rồi hả? Và cái này tùy quý vị hả? Có hỏi thì hỏi, mà không không thì chúng ta nghĩ. Còn thầy thế nào cũng sẵn sàng hết. Cái gì để mà làm thật sự mà giảm pháp, giúp cho người khác an vui là thế nào thầy cũng sẵn sàng. Bây giờ đây có ai hỏi không? Nếu còn nếu như mình hỏi thì mình tranh thủ mình hỏi. Trong cái bài này chúng ta có ai thắc mắc cái gì nữa? Còn nếu không thì cứ về nhà suy nghĩ, rồi là lúc nào đó gặp riêng thầy hoặc là lúc nào đó rồi chúng ta hỏi để cho đại chúng cùng hiện luôn. Và bây giờ mình hồi trước nguyện đem công đức này
này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những thiên mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai dây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai dây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở tương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng. Ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai.